Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 239, thí luyện chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tiêu Mặc quan sát Tô Hạo thời điểm, Tô Hạo kỳ thật cũng đang quan sát Hạ Tiêu Mặc lần thứ nhất xuất hiện tại Kim Tiền Bang thời điểm. Tô Hạo mặc dù không có tự mình gặp hắn, nhưng lại tại cũng đang âm thầm quan sát người này lúc ấy. Trên người người này tuy nói có ngạo khí, nhưng lại còn lộ ra một cỗ khiêm tốn chi sắc. Thế nhưng là cái này lần lúc gặp mặt, trên người hắn cái kia cỗ khiêm tốn chi sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Ngũ Điện Hạ, lần này chúng ta Kim Tiền Bang nhất định sẽ giúp ngươi đoạt được thái tử chi vị. Đến mộ không gian, ngươi muốn chúng ta giết chết hoàng tử nào, chúng ta liền giúp ngươi giết chết hoàng tử nào. Đằng sau ta mấy vị này thực lực, coi như tại thiên cảnh bên trong đều là đỉnh phong. Tô Hạo khẩu khí rất lớn nói ra, hắn cũng muốn nhìn một chút Tiêu Mặc phản ứng. Vậy sẽ phải đa tạ Mạc Khai công tử. Bất quá Mạc Khai công tử, các ngươi không thể giết hoàng tử, có thể giết hoàng tử chỉ có thể là hoàng tử, đây là hoàng thất quy định. Tiêu Mặc mang trên mặt ý cười, nhưng trong lòng cười lạnh cùng khinh thường. Những thế lực này vẫn luôn bị Tây Lương hoàng thất đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như không phải tối hôm qua bọn họ 7 người bị truyền vào hoàng cung, hắn cũng sẽ không biết được hoàng thất cử hành thái tử tranh đoạt chiến mục đích. Tối hôm qua bọn họ khấu kiến Tây Lương đế quốc lão tổ cùng Tây Lương đại đế, để bọn hắn biết thái tử tranh đoạt chiến mục đích. Cử hành thái tử tranh đoạt chiến là Tây Lương hoàng thất suy yếu các nơi bang phái thế lực cơ hội. Tham gia tranh đoạt hoàng tử, mỗi người đều cấp cho một khỏa giả chết dược. Một khi hoàng tử mang theo thế lực thảm bại tại hoàng tử khác, vị hoàng tử này liền sẽ đưa ra độc chiến, cuối cùng trình diễn bị giết chết giả tượng. Chỉ cần hoàng tử vừa chết, hoàng thất giám sát nhân viên thì sẽ lập tức đem thi thể của bọn hắn mang đi. Chờ bọn hắn lần nữa chưa tỉnh lại thì sẽ an bài bọn họ rời đi cái này biên giới chi địa, tiến về Hòa Vực Khánh Thành Tiêu Gia tu hành. Đương nhiên đối với Khánh Thành Tiêu Gia cùng Hòa Vực, hoàng thất lão tổ cùng Tây Lương đại đế đều không nói thêm gì. Hết thảy cần chờ tranh đoạt chiến về sau, bọn họ mới sẽ minh bạch. Mà lần này tranh đoạt chiến sớm bắt đầu. Nhưng thật ra là Tây Lương đại đế nhằm vào Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang không chỉ có thực lực cường hãn, còn có chút thần bí. Quảng cáo, Tây Lương hoàng thất bên này chuẩn bị sử dụng thái tử tranh đoạt chiến, tiêu hao Kim Tiền Bang thần cảnh cao thủ, cùng điều tra lai lịch của bọn hắn. Nhưng là tại ngày trước Kim Tiền Bang, xuất hiện thiên nhân cảnh cao thủ, còn chém giết mấy tên thế lực khác hoàng cực cảnh cao thủ, làm đến hoàng thất cải biến kế hoạch. Kim Tiền Bang chém giết nhiều như vậy thế lực cao thủ, những thế lực này khẳng định sẽ phản công, đến lúc đó hoàng thất có thể tỏa sơn quan hổ đấu. Đương nhiên thái tử tranh đoạt chiến đã bắt đầu, cũng không thể đang thay đổi, cho nên Tây Lương hoàng đế Tiêu Nhân cùng an bài cho hắn một việc. Cái kia chính là để hắn làm một lần cục, mộ không gian nhưng thật ra là Hòa Vực Khánh Thành một chỗ thí luyện chi địa, cung cấp Khánh Thành một số đại tộc con cháu thí luyện chi dùng. Nhiệm vụ của hắn cũng là để Kim Tiền Bang người ở bên trong đắc tội thí luyện gia tộc là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ này rất đơn giản, đến lúc đó gặp phải những thứ này thí luyện con cháu, trực tiếp để Kim Tiền Bang người đem bọn hắn giết đi, chính mình lập tức trốn xa rời đi là đủ. Tô Hạo nghe được Tiêu Mặc có chút không hiểu, bọn họ vậy mà không thể giết hoàng tử lại còn cần hoàng tử tự mình xuất thủ. Không khỏi nhìn về phía Tiêu Giao Hầu. Tam công tử xác thực như thế. Một bên Tiêu Giao Hầu khom người nói. Hoàng thất thủ đoạn rất tàn khốc. Vậy mà để cho các ngươi tự giết lẫn nhau. Tô Hạo nhìn lấy Tiêu Mặc nói. Nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại lóe qua một tia nghi hoặc. Nhưng là thấy đến Tiêu Mặc trầm mặc không nói về sau. Cũng không lại hỏi thăm. Xe ngựa chạy rất nhanh. Chỉ chốc lát thời gian. Bọn họ liền đến Tây Lương đế quốc Hoàng Lăng. Lúc này. Hoàng lang bên ngoài, còn lại 6 vị hoàng tử đã mang người xuất hiện, những người này đều rất an tĩnh, bởi vì tại trước mặt của bọn hắn là một tên hoàng thất lão tổ. Cái này hoàng thất lão tổ thân bên trên tán phát ra một cỗ vô biên vô hạn uy áp, áp chế mọi người. Hoàng cực cảnh cao thủ, Tô Hạo cùng Tiêu Mặc bọn họ xuống xe ngựa về sau, nhìn lấy hoàng lang bên ngoài tên kia hoàng thất lão giả, trong miệng ngâm khẽ. Mạc Khai Huynh, mời. Tiêu Mặc lộ ra rất có lễ phép, mang theo Tô Hạo hướng về phía trước đi đến. Người đã đến đông đủ, cùng ta tiến nghĩa trang. Cái kia hoàng thất lão giả nhìn đến 7 vị hoàng tử đến đông đủ về sau, mang theo mấy người hướng về nghĩa trang chỗ sâu đi đến. Chỉ chốc lát thời gian, bọn họ đi vào một chỗ trước thạch thai, tại thạch đài phía trên, khắc họa lấy một số phù văn. Mộ viên không gian đã là các ngươi tranh đoạt sân bãi, cũng sẽ có một số cơ duyên, các ngươi tốt sinh nắm chắc. Cái kia hoàng thất lão giả từ trong ngực móc ra 5 cái linh thạch. Trung đẳng linh thạch, Tô Hạo nhìn lấy cái kia hoàng thất lão giả trong tay móc ra linh thạch, lại là 5 cái trung đẳng linh thạch. Lúc ấy kim tiền bang lầu tháp nhất chiến, hỗn nguyên nhất khí tổng phương hoa cùng thiên ma tông viên đỉnh thần nhìn thấy kim tiền bang thực lực sau chuẩn bị rời đi. Huyết minh giáo lâm vô cương lúc này đưa ra lấy 5 cái trung đẳng linh thạch vì thù lao. Hai người kia mới nguyện ý tiếp tục xuất thủ, có thể thấy được cái này trung đẳng linh thạch tầm quan trọng. Các ngươi đều lên tế đàn đi, hoàng thất lão giả phân phó nói, mấy vị hoàng tử lập tức mang người đi lên tế đàn. Sau đó cái kia hoàng thất lão tổ cũng đi đến tế đàn, sau đó cầm trong tay 5 cái trung đẳng linh thạch, khảm vào đến tế đàn bốn phía khoảng trắng chỗ. Chẳng lẽ đây là truyền tống tế đàn? Tô Hạo nhìn lấy bốn phía dâng lên lồng ánh sáng, chỉ cảm thấy ánh mắt ngoáng một cái, đầu có chút u ám. Chờ bọn hắn mở mắt lần nữa thời điểm, bọn họ đã xuất hiện tại mặt khác một chỗ tế đàn. Mọi người đi ra tế đàn, đột nhiên tất cả mọi người thần sắc đều biến hóa. Thì liền Tô Hạo mặt đều biến sắc. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nơi này thiên địa năng lượng so với bọn họ trước đó chỗ địa phương, năng lượng cao hơn không ít. Chủ thưởng, nếu như ta ở chỗ này tu hành mấy năm lời nói, có thể đột phá đến thần cảnh. Lúc này thời điểm Tiêu Giao Hầu truyền âm nói. Tại Tô Hạo bên cạnh công tử Vũ thì trong miệng lẩm bẩm nói. Cho ta thời gian 10 ngày, ta liền có thể bước vào thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm giác được nơi này là hắn thời cơ đột phá. Mọi người cũng cảm thụ tới đây thiên địa năng lượng. Cái này chính là của các ngươi cơ duyên. Bất quá các ngươi chỉ có thể ở chỗ này 5 ngày. Đừng nghĩ đến rời đi, vĩnh lưu tại nơi này, bởi vì nơi này là một chỗ hoang đảo. Một ngày sau các ngươi có thể tiến hành tranh đoạt chiến, sau 5 ngày như có 2 vị trở lên hoàng tử tồn tại, thì ở chỗ này cuối cùng quyết chiến, thu được thắng lợi người trở thành thái tử. Cái này hoàng thất lão giả mở miệng nói, nghe đến lão giả lời nói, mấy tên hoàng tử nhìn nhau một cái, mang người nhanh chóng rời đi. Bọn họ thừa dịp cái này thời gian một ngày tu luyện cùng dàn xếp, vì phía sau mấy ngày chiến đấu làm chuẩn bị. Lúc này, tại hoang đảo này bên ngoài, một chỗ trong hải vực, một chiếc to lớn thuyền biển chính hướng về bên này chạy mà đến. Trên thuyền này có không sai biệt lắm, có 20 tên người trẻ tuổi, bọn họ có người mặc cẩm bào, có người mặc phổ thông ăn mặc, nhưng là khí huyết trên người lại đều hồ đồ dày vô cùng. Trong đó có 3 người đặc thù nhất, một người trong đó là một tên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt thiếu niên, hắn người mặc tinh thần trường bào, rất là anh tuấn uy vũ, cả người lộ ra một cỗ cao quý chi khí. Tại chung quanh hắn có không ít mặc lấy cẩm bào thiếu niên, chính lấy lòng hắn. Nhưng là ánh mắt của hắn thì là nhìn về phía một tên khác nữ tử. Nữ tử này người mặc quần dài màu lam, khuôn mặt thanh tú, toàn thân lộ ra một cỗ thanh lãnh, tại dưới thân thể của nàng ngồi xếp bằng một cái màu xanh lam cự lang. Người cuối cùng thì là một tên thân mặc màu đen trang phục nữ tử, phía sau nàng cõng một chương đen nhánh trường cung cùng bao đựng tên. Bao đựng tên bên trong chỉ có 3 cái mũi tên dài. Ngoại trừ 3 người này bên ngoài, cái này đầu thuyền phía trên, còn có 3 tên nam tử, 3 người này khí tức to lớn, đang nhìn trước mặt đại hải. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.